giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày 22 tháng 9, cũng là ngày Chủ Nhật, là quý Phật tử Thọ Bát Trai Giới. Và vào giờ này tôi xin thay mặt để tăng lão để giảng Phật tử đôi điều Phật Pháp. Vừa rồi đó tôi giảng một cái đoạn đầu Pháp Vũ Đàn Kinh, tới cái đoạn Đức Tổ Sư ngâm kể là Bồ Đề chẳng phải cây gương sáng, cũng không đài, xưa nay không một Phật chỗ nào vướng bụi trần. Là giảng vừa xong cái đoạn Đức Tổ Năng. Bây giờ tiếp theo cái đoạn là trong Quy Nguyên Trực Chỉ có bài kể rằng: hữu vật tiên thiên địa, năng di dạng vật chủ, vô hình bổn tịch điêu, bất trực tứ thời điêu. Dịch tiếng Việt thế này: có vật trước trời đất là nguồn sanh vạn vật, không hình vốn lặng trang, còn mãi không điêu tàn. Hồi trước đó, là Đức Phật Tổ Minh Năng nó nói lại được đầu nhắn cái bài này, nó nói là ngài Thần Tú nó Bồ Đề, tất nhiên mà thân như Bồ Đề cội đó, thì ngài nói là ngay cái đó ngài phải chữa là Bồ Đề chẳng phải cây. Cái Bồ Đề tánh thanh tịnh vô vi, chân tâm của mình thì đâu có cội được, mình nói là Bồ Đề có cội, thấy không? Thì ngài nói là Thần Tú nó là tâm như minh cảnh đài, minh cảnh là còn có hình, có hình có tướng, cái đài minh cảnh tất nhiên là nó kiến trong soi rọi thế gian này đó, nhưng mình lại nói là đúng ra gương sáng cũng không có đài. Nói tất nhiên là minh cảnh diệt phi đài, cái tâm trong sáng của chân tâm mình nó không có tướng hình, sao có đài được, nha. Xưa nay không một vật, từ xưa tới nay ngay chỗ đó không có chứa vật gì hết trơn. Cái này sư giảng một tử nhiều rồi, là tâm vô nhất vật đó, tâm vô nhất vật, chân tâm của tánh mình không có chứa cái vật gì hết trơn. Tất nhiên là nó chứa sáu trần không có chứa, nhưng hình danh sắc tướng thế gian này không có chứa, nhưng mà đến gì tâm nó không có chứa những cái tư tưởng, cái vọng niệm, không có chứa những cái mừng, cái giận, cái buồn, cái vui, cái thương, cái ghét, để trong tâm á không có luôn. Thì chỗ nào dưới bụi trần, tâm mình lặng lẽ thanh tịnh không có chứa gì hết, thì chỗ nào mà dưới bụi trần phải phủi bụi trần nè, đó là nó thẳng chân tâm. Thì trong đó nó tiếp theo là cái trong Nguyên Trực Chỉ có bài kệ thế này đó: có vật trước trời đất là nguồn sanh vạn vật, không hình vốn lặng trang, còn mãi chẳng điêu tàn. Đó ấy là cũng chỉ cái tánh bổn lai mình thôi. Tại sao này nó có vật? Bây giờ cái tánh bổn lai mình không hình tướng, không màu sắc, mình vừa nói mình biết nói gì giờ, mà nếu hiển thị cái lời nói ra thì bắt buộc nó có vật thôi. Để chân tâm muốn tánh mình đó, thế là có vật tạm nói thôi. Mà trước trời đất, Phật tử cái chân tâm tánh của mình nó có trước trời đất. Cho nên ta hỏi chân tâm tánh mình có đầu không? Cái Phật nói là vô thủy vô chung, tìm rước hoài không có tìm được cái đầu. Cái đầu mối sanh ở chân tâm mình. Ở Đức Phật có thể là với cái huệ nhãn Đức Phật đó, thấy hàng tỷ tỷ kiếp cái thân của mình mà sanh tử luân hồi, tôi thấy tới hàng tỷ tỷ kiếp, nhưng mà tìm cái đầu mà không có, Đức Phật không tìm cái đầu được. Rồi tới cuối cùng sau này sao nữa, có khi nào có pháp thân mình chấm dứt không? Nó không, vô thủy vô chung là không tìm được cái ngày chung kết. Tuy nhiên ta nói là gì, cái đời đời bất sanh bất diệt đó, hay chân tâm mình là vĩnh hằng á, không có sanh diệt và không có ngày chung kết. Đó là vậy, là nguồn sanh vạn vật. Sở dĩ Phật tử có nói là thường thường nói là nhất chân pháp giới, chân tâm ánh mình, chân tâm ánh chư Phật, là tên chân tâm tánh ca chúng sinh gồm một khối, ta kêu rằng kêu là gì? Là dứt chơn pháp giới. Thì nó nói gì? Nó là bản thể vũ trụ. Đó. Thì cái bản thể vũ trụ này á, là trong đó có mình, người, vạn vật, chúng sinh, chư Phật và một khối đó, mà là không có đầu đuôi. Rồi bây giờ cái nguồn sanh ra vật, sở gì có tâm mình, tâm người, tâm chư Phật, nó sanh ra muôn loài vạn vật, nó sanh ra hằng hà sa số, giải ngân hà. Một giải ngân hà là một giải ngân hà là một 10 tỷ hành tinh khác nhau, mà bây giờ mà nó sanh không biết bao nhiêu tỷ ngân hà. Nói là do gì? Từ tâm sanh ra, từ nhất trên pháp giới mà sanh. Trong đó có mình dự phần đó nha. Tôi tự biết chứ, trong đó bây giờ nhất thiết chi tâm tạo à. Tôi tự học nhất thiết tâm tạo không? Thì chân tâm nó mình có phần, nó vì mình nằm trong nhất trên pháp giới, nằm trong một khối nhất chân pháp giới, nằm trong cái bản thể của vũ trụ. Cho nên mình có dự phần sanh hóa muôn loại vật trong vũ trụ này, mình có dự phần sanh hóa hết. Còn tôi đâu có biết. Bởi vì mình chê mình có tánh linh, mà mình có Phật tánh, mà tánh Phật của mình, mà tôi đâu biết vụ đó. Nhưng mà vì mình mê chơi chân tâm, mình mê liếp đi, mình không thấy được. Nhưng mà có dự phần. Và tất cả nhà, cửa, cây, đất, đá, mình trên thế gian, cuộc sống này là mình có dự phần đó. Nhất là mình dự phần mà mạnh nhất là mình làm là người đây mà ở trên cõi này, mà thấy ra không? Điều gì mình có từ nhân duyên, mình có duyên đầy đủ, mình sanh ra dạng vật dạng pháp, mình người này không hình vốn lặng trang, nó không hình tướng. Bởi tâm mình nó luôn gì, chân tâm tánh mình nó luôn là phải học pháp mà sự tu trì của Phật tử làm sao mới đúng nè. Lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết, chân tâm của mình có phần tịch và chiếu. Tâm của mình không có tịch luôn, chân tâm tịch luôn không có. Sai. Tịch mà chiếu, định mà huệ. Đức Phật Tổ Huệ Năng ngày cũng nói, thường nói là cái định như ngọn đèn, mà huệ với ánh sáng ngọn đèn. Hai cái này không thể tách rời nữa. Có ngọn đèn là phải có sáng ngọn đèn. Tâm mình cũng vậy, hai cái này không tách rời nữa. Cho nên ta hỏi thế nào là tâm, thế nào là tánh. Bây giờ thánh nhân nói rằng là phần tịch của tâm mình là tâm, phần chiếu là tánh. Tâm tánh cũng thế, nó giữ hai phần trong đó, tạm nói vậy. Không hình vốn lặng trang, còn mãi chẳng điêu tàn. Tất nhiên là không có tàn theo bốn mùa, không có tàn theo năm tháng, không có tàn theo thế kỷ. Tất nhiên là không theo bốn mùa tàn. Tất nhiên là nói gì? Hàng hiện hữu, hàng còn hoài, không thay, không đổi, không sanh, không diệt, không trẻ, không già, không biến, không chuyển. Và mình là vậy. Còn được ra không? Cho nên sư giảng thêm một phần nào trong Pháp Bổ Đàn Kinh á, thì Phật tử nắm rõ nhất. Bởi vì Phật tử thấy trong Kinh Pháp Hoa đó ha, Đức Phật có nói rằng ta vì một đại sự nhân duyên ra đời, để chi? Để khai thị nguồn nhập tri kiến Phật cho chúng sinh. Khai thị là ngày mình khai, là mở ra thị thì chỉ. Nhưng mà để cho chúng sinh gì? Ngộ nhập tri kiến Phật của mình, chính mình. Ngài ra đời mục đích Ngài để chỉ tri kiến Phật của chính mình, cho người trở về, cho người nhớ được tri kiến Phật của chính mình thôi. Và trong khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn á, đó là khi mà Đức Phật thành đạo rồi dưới cội cây Bồ Đề. Ngài mà nói 21 ngày, nói về Kinh Hoa Nghiêm á, trong 21 ngày. Và lúc mà nói Kinh Hoa Nghiêm thì trời thần nó ngẩn, trời của thần không biết gì hết. Đi sâu vào tâm thôi, chỉ thẳng vào tâm, chỉ chân lý vũ trụ thôi. Ngài bực cả bực trời, cao gì cao không hiểu nổi. Bực thần với người thôi, không hiểu nổi gì hết. Cho nên Ngài mới soi lại, nó là chư Phật trong một phương ba đời luôn không gì. Muốn chỉ tri kiến Phật là phải cho nó đi thấp tới cao trước. Tiểu thừa, trung thừa, mới lên đại thừa, mới lên Phật thừa. Thì Ngài nhân duyên đó, Ngài bắt đầu mà khai thị pháp luân chuyển là cho năm anh em Kiều Trần Như, là bắt đầu nói gì? Tứ Diệu Đế, tiểu thừa đầu tiên. Được không? Cho nên một số đắc đạo A-la-hán là chưa, Ngài chưa nói về tâm. thối quá thành vụ thôi. Đó là nói tới ngày quá thành vụ là ngày chỉ tuần tự đến đắc quả la hán. Trong bài vở, tất cả những bài vở Đức Phật chỉ tiểu thừa, không đi sâu vào tâm. Ngày chưa rồi người tâm. Cho nên cuối cùng sao ngài mới chỉ về tại thừa đó mà nói về tâm nhiều. Và ngài nói trong kinh Pháp Hoa đó, ngài mở khai bài Pháp Hoa là chỉ thẳng về tâm. Thì Phật tử biết nói tâm rồi, có 5000 vị thánh nhân tu tiểu thừa, từ vào thánh là tu được hoàng tư hàm an hàm a la hán rất nhiều, đứng dậy ra đi. Nói gì sẵn sẵn về tâm, nói đó là tất cả người nào giờ thì chỉ có quá thành vụ thôi, mà thấy tất cả những vị học đó là nó mệt mỏi quá, là ngày mới phương tiện để chỉ quá thành, mà đắc quả hán thoát khỏi sinh tử luân hồi à. Đắc quả hán là thoát khỏi sinh tử luân hồi, được lục thần thông rồi đó. Mà muốn bây giờ mới chỉ học hỏi thêm, chỉ thêm nữa mới đến bảo sở, mới đến cái phải gì Phật. Thì mấy ngày đương mệt mỏi thôi vậy đủ rồi, an lạc thanh tịnh quá là thoát khỏi sinh tử luân hồi được rồi. 5000 vị đứng dậy ra đi, không dự hàng Phật kinh Pháp Hoa. Rồi sau Đức Phật nhập Niết Bàn mới tiên tri cách. Sau khi nhập Niết Bàn có 700 mấy chục năm sau đó, có một vị Đại Bồ Tát ra đời để hiển thị chỉ về về tâm. Thì bất ngờ Phật tử biết là khi mà từ ngày Đạt Mã Tổ Sư Ấn Độ truyền sang Tàu đó, rồi bắt đầu là ngài là sơ tổ truyền tông bên Tàu, rồi mới đến ngày đứng ngài Huệ Khả, rồi ngài Tăng Sáng, rồi Đạo Tính, rồi Hoằng Nhẫn, rồi Huệ Năng. Đã lúc được Huệ Năng rồi mới truyền bá rộng rãi nhất, truyền bá thiền rộng rãi nhất. Bây giờ mình hiểu thiền nhiều, hiểu thiền rất kỹ rất nhiều là nhờ Đức Phật Tổ Huệ Năng. Còn mấy gì kia truyền ít thôi, truyền thừa để một phần nào nào để cuối cùng để Đức Tổ Huệ Năng mới được truyền mạnh. Để chi? Để khai thị, để khai thị cái chân tâm tánh lại. Cho nên hồi thì Đức Phật đó, ngài đã chỉ thẳng trực chỉ rồi mà rất ít người biết. Mấy ngàn người, mấy ngàn vị thánh nhân A-la-hán dự kỳ Đức Phật bằng giảng thờ Pháp mới không đó. Thì ngài dơ cành hoa sen lên, chỉ có Tổ Ca Diếp thôi, bởi vì sơ tổ đầu tiên mỉm cười đó. Thì Đức Phật mới nói rằng chỉ Tổ Ca Diếp đã nhận được ý chỉ, nhận được ý chỉ mà ngài trao truyền cái pháp và trực chỉ nhân tâm với tánh. Phật trực chỉ thiền, trực chỉ chỉ thẳng tâm, mà chỉ có một vị Ca Diếp ngộ được chân tâm của tánh. Công ty thánh nhân A La Hán chưa học bài giảng đó ra cái chuyện Tổ Ca Diếp làm gì đại căn đại trí rồi mới được, mới được nhận được ý chỉ này. Thì sao lại thì Đức Phật truyền ký nó 700 mấy chục năm sau có một Đại Bồ Tát là Đức Phật Tổ Huệ Năng thì hiện mới truyền rộng khắp cái thiền trực chỉ, chỉ thẳng tâm mình đó. Và bây giờ mình được hưởng nhờ nhiều đó là kinh sách để ra nhiều là nhờ cái Lục Tổ Huệ Năng Pháp Tổ này kinh này. Mà chứ thật ra người nói Đại Bồ Tát ra đời, chứ thật ra là mình truy cái lịch sử mới của nó là cổ Phật tái kiếp thì hiện là Bồ Tát. Đức Cụ Tổ Huệ Năng là cổ Phật chứ không phải thường, đã thành Phật lâu xa rồi mà thể hiện rất là Bồ Tát. Thấy không? Thật ra bây giờ mình có cái duyên làm lớn lắm mà tự học cái này. Bị gì? Đức Phật ra đời, Đức Phật Ca Mâu Ni ra đời để cốt ý của ngài để chỉ về tâm lắm, nhắc nhở chúng sinh nhớ là tâm của mình, mình có cái pháp quý báu nhất, cao thượng nhất, tốt đẹp nhất mà mình quên, mình bỏ hồi nào giờ xây lưng nó đi. Thì được bổn phận Phật ra đời là nhắc để chúng sinh nhớ điểm đó, cái gốc, chứ không phải cái ý ngài chỉ tiểu thừa, trung thừa gì, đại thừa là thẳng đó. Chỉ ngay gốc Phật là Phật thừa. Cho nên quý Phật tử nên nhớ cái điểm này đó. Mà Phật tử biết hồi cái đạo cái ngoại đạo đó. Hồi đó trước khi Phật ra đời á, thì có một số cái ngoại đạo, tất nhiên là lục đạo là năm cái mối đạo mà lớn nhất ở Ấn Độ, mà nằm trong cái vùng, nằm sống trong cái thần thức, sống trong cái thức trí không à, biết tới đó thôi, tu thiền tới đó thôi, đó tưởng là niết bàn, đó là thoát khỏi sinh tử luân hồi rồi. Nhưng mà cái đó mấy ông nhà tu Phật tử cao tới tứ thiền nha, có thần thông nha, có pháp tắc nha. Rồi Đức Phật mới học mấy ông thầy bên ngoại đạo đó. Mới đầu ngày đâu có ai đâu mình thoát khỏi sinh tử luân hồi đó, cái rút ráo đâu, nhưng mà ngài học từng lần mấy ông thầy bên ngoại đạo đó chỉ cho ngài, chỉ ngài là trong vòng tuần lễ là ngài nhập tứ thiền, đi sâu vào cái đạo rút ráo hết rồi. Mà ngài thấy rằng mấy vị đại sư này tất nhiên là không có gì nào đưa mình con đường thoát khỏi sinh tử luân hồi cả, thì chứng nhập chân tâm cả. Do đó ngài mới sau này ngài mới từ bỏ mấy ông thầy đó, từ xa đi mà tu tập một mình trong 6 năm, ngồi trong những cái núi Tuyết Sơn đó, trong rừng rậm rồi đó. Rồi qua 6 năm rồi nè, tự tìm kiếm chưa được đạo nữa, ngày hành rất là cực khổ, đứng đầu đổ một ngày ăn hột mè thôi nữa, còn xương với da, rồi có kỳ ngày yếu quá ngày quỵ xuống luôn, nằm quỵ xuống chết giấc rồi. Ngày khi ngài tỉnh dậy, ngài mới nói như vậy, ngài quán xét là chư Phật trong mười phương ma đời không có hành thái quá gì, thái quá bất cập là không đến đạo được, cho nên ngài mới nghĩ rồi bắt đầu xuống dòng sông đi lên thuyền tắm rửa, lên có cái nàng Sushatha dâng một bát sữa, cháo sữa lỏng, ngài mới nhận được bát cháo đó, ra ngồi dưới gốc cây bồ đề. Nhân viên tắm dòng sông đi lên thiền, lên ngồi dưới gốc cây bồ đề, ngài có nguyện rằng dầu cho xương tan thịt nát, ta nếu mà không thành đạo ta không rời gốc này. Nên ngài ngồi đó ngồi tu trong 49 ngày thì ngài ngộ đạo, chứng đạo luôn. Thì ngài nói rằng cái người mà phước báo lớn nhất là nàng Sushatha cúng dường bát cháo sữa cho ngài ăn lần đầu tiên, ngài để ngài tu thành đạo. Ra Phật tử thấy đó rồi, nằm đó rồi, thì ngài mình nói rằng cái thần thức bên ngoài đạo tu đến cái thần thức, nhưng Phật tử biết rằng cái thức này nó còn nằm trong sanh tử luân hồi, cho nên mấy ngày cao nhất nha, mà đức đắc tứ thiền nha, nhập trong tứ thiền nha, là có đến có trời vô sắc giới đó, mà vẫn còn sanh tử luân hồi. Vì người ta nói sao? Vì trong sáu nẻo luân hồi là bởi vì mê thất bổn tâm, chưa nhận bổn tâm mình mà cho nhận rằng cái thân tứ đại là thật, do sự nhận làm ấy mới sanh ra cái lòng biết có ta, rồi trí biến ra thức đó, nhận làm cái ta. Cho nên Phật tử thấy một số tu tiên đó, ta tu làm cho mạnh khỏe sống lâu, luyện cái thân này cho mạnh khỏe sống lâu, không đau bệnh, tôi luyện cái thân. Còn Đức Phật thì không cần luyện cái thân, có thân có bệnh chứ không cần luyện chứ. Rồi đây nó hoại, nó phải hoại thôi, đừng giao thời gian hoại. Nhưng mà mình làm sao mà trong cái thân hoại này mình tìm được cái thân bất hoại, nhưng nó tìm ra không được cái đó. Ta lấy cái thân này, lấy cái thân này bây giờ luyện cái thân cho nó đừng đau, đừng bệnh, đừng yếu, bị cho thân thế này gần như thật cái đó. Do sự nhận lầm nó mới sanh ra cái lòng biết ta, rồi biến ra cái thức, thức sanh ra dục, cái thức phân biệt mình đó, cái giác biết mình đó. Bây giờ ta sống trong cái thức phân biệt, cho nên bây giờ cái thức nó sanh ra ngã, thì cái hột giống sanh thân giả này vốn nãy sanh trong cái thức đó. Cho nên Phật tử thấy thường thường chưa nói đó, là cái tư tưởng mình mạnh đâu là sanh tử luân hồi đó, cái tư tưởng mình khởi đâu là sanh tử luân hồi đó. Cho nên có người hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ, sanh từ đâu đến mà tử đi về đâu? Ngài Tuệ Trung đó là giữa trời phỏng có đôi dành bánh, bể cả ngại gì bọt nước sao. ta hỏi sanh từ đâu đến, người nói gì rất là cái văn hoa vậy, là Phật tử không thể nào không khéo hiểu về tâm, là không thể nào nhận được, tưởng ra không nè. Bạch ngài, ngài từ bi cho biết con sanh từ đâu đến, mình sanh ra là người, sanh ra dạng vật, mà từ đâu mà sanh ra đây? Ngài nói giữa trời phỏng với đôi dành bánh là sao, là ý nói rằng cái tâm mình đó giữa trời khoảng không bao la, khoảng không bao la, nó không có hình, có tướng, không có vật gì hết, rồi đó không, rồi bây giờ phóng có đôi dành bánh, đôi dành bánh hiện là bây giờ nắm ý này nha, thì chân tâm muốn tánh mình lặng lẽ như như không không, không có vật gì hết, tư tưởng nó khỏi là nó sanh ra từ tư tưởng, mình tưởng ra không, mình là sanh ra từ đâu, từ đó ra do từ tư tưởng mà sanh ra, nếu không có tư tưởng mà tự nhập đại niết bàn, ở đại niết bàn rồi, mà tự ra không, do có cái tư tưởng sanh ra. Cho nên thường cái này dễ hiểu nhất nè, ở trong gia đình người nào mà thương con mến cháu quá, quyến luyến nó quá, cái tư tưởng nào mạnh, tư tưởng thương con cháu mạnh quá thì nhất định người đó phải trở về làm con làm cháu gia đình nó, mà vì thương nó rồi quấn quýt, tư tưởng quấn quýt nó mạnh thì phải làm con làm cháu. Mình tư tưởng quyến luyến khỏi ta bà quá thì mình trở lại có ta bà nữa. Mình tư tưởng về có Phật A Di Đà, nhớ nghĩ ngài, niệm ngài, nguyện về ngài thì về đâu, về Phật A Di Đà chứ đâu, phải sanh từ đâu đó. Bây giờ muốn sanh là từ liên quan quá, sanh về Phật A Di Đà là sao, tư tưởng phải mạnh, nhớ nghĩ đó hoài, tự thấy không à, rồi điểm nói rồi tử đi về đâu, đa số chúng sinh hay thắc mắc đó, rồi tử về đâu, ngài nói bể cả ngại gì bọt nước sao, là sao, trong cái bể cả bao la này có hòn bọt nó nổi lên rồi nó sẽ tắt ngại gì đóng nhầm nhòi gì à, rồi ngài nói là cái gì nữa là bọt tan gì bể, tất nhiên là một bể cả ngại bọt nước sao, ý ngài nói là bọt tan gì đâu, bọt tan gì bể à, nó là khi mà mình ở trong chân tâm muốn tánh thanh tịnh cũng như là bể, mặt bể bao la không có gió, nếu mà duyên gió vô nó nổi hồng bọt. Bây giờ mình sợ gì mình có đây là do gì, dòng tư tưởng nặng có không, tưởng mạnh có ta bà này, bây giờ mình có đây, khi mình chết về đâu, khi mà cái hòn bọt ở biển cả nó bể thì duyên gió nó nổi lên những hồn bọt khác, biết không, cái này ngài nói ngài chứng đạo nè, khi nào mà bể cả ngại gì bọt nước sao là chơn tâm tánh mà Phật tử hết vọng niệm vọng tưởng, thì bây giờ mình tắt về đâu, trở về chân tâm tánh của mình, bọt tan về bể, thấy chưa, mình tan về chân tâm niết bàn của mình, đã niết bàn của chúng ta chân tâm mình, Phật tử hiểu rõ không. Cái người ta tu chứng đạo tu tập rồi á thì bỏ cái thân này rồi trở về sống đại niết bàn chân tâm của mình, còn người không hiểu đạo là hồng bọt này bể rồi sao, tả hồng bọt khác, nếu mà ác quấy quá còn gì nữa thì vô ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi hậu thân nhân thiên atula à, thì trong cái sáu đường đó là mình tạo hồng bọt, đó là tạo cái thân khác. À, cho nên ngày đâu khẳng định mà tử đi thẳng cái nào, nếu mình hết sanh tử luân hồi mình tu tập đúng cách trở về chân tâm mình là vào niết bàn thì không có tạo thân khác nữa, còn đa số là tạo hồn vật khác hay là tạo thân khác tùy theo ba cõi sau đường này mình đi à, thì bên nên à, bây giờ cái cho nên cái bên ngoài đạo tu rất là sâu, nhưng mà tới tứ thiền đó là cái thiền nó sâu lắm, nhưng mà tứ thiền nhập vào cái cõi vô sắc giới đó là niết bàn, cõi bất sanh bất diệt, nhưng mà vẫn sanh tử luân hồi. Cho nên thì cái thức là cái hộp giống sống chết kiếp kiếp luân hồi vậy, cho nên mình sống cái thức. Cái thức là Phật tử thường thường là đối cảnh khởi tâm phân biệt, Đức Phật nói là vọng tâm chứ không phải chân tâm nha. Nhà Phật nói rõ Phật tử đối cảnh thấy nghe đều khởi tâm phân biệt và thích ưa lấy bỏ, đó là gì, là cái thức phân biệt, đó là vọng tâm. Và mình sống trong này nhất định sanh tử luân hồi. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói rõ, sở dĩ mình bị sanh tử luân hồi là mình sống trong cái tâm sanh diệt, là cái thức phân biệt đó. Mình đối cảnh mình khởi tâm phân biệt rồi mình sanh diệt với cái cảnh, cảnh sanh diệt là mình sanh diệt. Bây giờ muốn hết sanh tử luân hồi là gì? Rồi sống trong cảnh cái tâm bất sanh bất diệt. Đó, bây giờ tôi tự học cái tâm bất sanh bất diệt mà. Trong tâm mình đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang sợ, nó hiện ngủ đây nè. Mình nhận được cái đó rồi, mình sống như đó rồi là bất sanh bất diệt, hết sanh tử luân hồi. Đâu rõ ràng vậy? Cho nên cái chỗ này là Ngài Cẩm Sàm nói rằng, học đạo chi nhân bất ngộ chân, chỉ vị tùng tiền nhận thức thần, vô lượng kiếp lai sanh tử bổn, chi nhân quán tác bổn lai nhân. Có nghĩa là cái người học đạo chẳng tỏ sáng chân tâm, mà học đạo chi nhân bất ngộ chân. Và cái người học đạo của mình mà chưa ngộ chân tâm bổn tánh của mình, đúng không? Đó. Thì gì? Rồi tất nhiên là nhận lầm cái thức thần và chân tâm. Chỉ vị tùng tiền nhận thức thần. Đa số mà tự thấy học cái tu nghĩ tu tưởng là gì? Thì đa số chúng sinh ngoài tạm đó, mà biết nó tâm tôi đó. Tâm tôi nghĩ, tâm tôi tưởng. Thành ra mình nhận cái thức thần này là tâm chân tâm của mình. Đó, này là chỉ vị tùng tiền nhận thức thần. Vì mình không ngộ chân tâm của mình sáng tỏ ra ràng, mà bây giờ người ta gì? Hầu hết chỉ nhận cái tiền tùng tiền nhận thức thần. Chỉ nhận cái thức đó là tâm chân tâm mình rồi. Cho nên gì? Vô lượng kiếp lai sanh tử bổn. Đó. Cho nên cái thức thần là gốc chi nhân quán tác bổn lai nhân. Đó. Thì cái thức thần này gốc sống chết từ muôn vàng kiếp đến nay. Nên vô lượng kiếp lai sanh đó. Đó. Mà người mê muội không hiểu gọi là tánh bổn lai. Chứ thật ra ta học đạo chưa tới, cho cái người học đạo sâu, tu thiền sâu bên ngoài đạo Ấn Độ hồi xưa đó, cũng nhận lầm cái thức thần này, cái tâm sanh diệt này, cái vọng tâm này và tánh bổn lai của mình. Cho nên mình, nếu tánh bổn lai của mình đâu học thêm gì nữa, cho nên vẫn còn gì? Sanh tử luân hồi mãi. Những người tu tới tứ thiền, hầu hết chúng sinh đều nằm ở trong gì? Nằm trong cái vô lượng kiếp sanh tử luân hồi, vô lượng kiếp lai sanh tử bổn. Do mê cái bổn tâm của mình, không rõ bổn tâm của mình. Cho nên chưa có đọc cái bài mà bài nguyện phát nguyện thúc đại sư đó, nó thấy rõ chỗ này nè. Là đó là cúi đầu lại Đức Phật A Di Đà, thần chú với công nghiệp. Phật tử nên nhớ rằng cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật là câu thần chú nha, quyền diệu mà dứt gốc nghiệp. Vì sao? Vì Ngài lấy cái câu, lấy cái ý nghĩa trong kinh Vô Lượng Thọ đó, thành vòng niệm danh hiệu Phật Di Đà trừ 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Cho nên Ngài nó khẳng định rằng cúi đầu lại Đức Phật Di Đà, thần chú dứt gốc nghiệp, cùng lại Đức Quan Thâm Bồ Tát, Đại Trí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Chúng Bồ Tát Tăng, con mê bổn trí quang vọng đọa luân hồi khổ, nhiều kiếp không tạm ngừng, không được cứu được nương. Vì con mê bổn trí quang là chân tâm tánh mình có sẵn, mà mình mê là mình quên, mình xoay lưng chân tâm của mình đi. Cho nên mới gì? Vô lượng kiếp rồi vọng đọa luân hồi khổ. Ngài nói rằng chỗ này, mê mê tâm mình, quên tâm mình, nhất định mới vọng đọa sẽ luân hồi khổ hoài. Nhiều không tạm ngừng, không được cứu được nữa. Tại sao? Vì không được ai cứu, không ai nhắc nhở, không ai chỉ dẫn, không ai đem mình về tự tánh Phật của mình. Không ai cứu mà không được, không nương nhờ ai, không ai cứu. Bây giờ Phật tử có nhân duyên, đại nhân duyên lớn là sao? Phật có chỗ nương, có người cứu, có chỗ nào nương? Nương vào ai là Phật, nương vào bổn nguyện của Ngài, Ngài sẽ cứu giúp mình về tánh Phật, để dạy dỗ cho mình trở lại từ tánh Phật của mình đó. Mình sống được từ tánh Phật của mình trọn vẹn để làm Phật. Đấy không? Cho nên Qua cái này Phật tử phải ý niệm được. Tại vì sanh tử luân hồi mình mê thì chúng sinh lăn lộn sanh tử luân hồi mãi là tại vì mê. Cho nên ngài nói là mình nhận tớ làm chủ mà chẳng biết đó là kẻ cướp. Tôi nói nhận vật làm con. Và tự nhiên sao nhận vật làm con? Chúng sinh ôm ấp con mình, mình thương mình ôm ấp. Còn cái vọng niệm, vọng tưởng đó, Phật tử khởi nghĩ coi. Phật tử ví dụ tôi Phật tử Vũng Tàu về cái ngồi, lên Phật ra, nhớ đi Vũng Tàu. Đi Vũng Tàu đi với ai, bao nhiêu người. Đi từ bãi trước rồi bãi sau rồi đến tỉnh xác Niết Bàn, rồi qua tỉnh xác Ngọc Hương. Nói chung nó nhớ nó còn đỡ, nó từ xác rồi còn đỡ, nó nhớ rồi. Đưa ngồi đưa Phật nó nhớ ghét ai, thù ai, hận ai, mà nó nhớ nhớ tới hoài rồi, phải không? Nó chửi mình, nó chửi tôi mình, nó được rồi, nó, em nó chửi anh, nó chửi cha, nó chửi mẹ, nó chửi tiếp. Nhớ chứ bà, chưa nhận nhặt làm con đó, được chưa? Nó nói là nhắc nó lại mình buồn phiền khổ, nó là giọng tưởng mà cứ ôm. Thế chỗ này tôi nói là bởi vì nó là cái gì, nó là nhận cướp làm con. Bây giờ làm nhận mình ôm ấp nó, tư tưởng. Còn bây giờ Phật tử học đạo rồi giác ngộ làm sao? Nó khởi là kệ, nó khởi bỏ nó cứ lo niệm Phật đó. Thấy chưa? Cái học đạo mình phải tự nhớ cái này nha. Và bây giờ tôi nói Phật tu thiện ba nhã gì, nó là biết gì? Biết giọng, tu là gì? Tu là biết giọng. Cho nên có người nó hỏi như thế nào mà tu? Tôi nói là thằng cha tu. Có người hỏi tôi làm lành làm phước là tu, bố thí là tu, tụng kinh là tu. Mấy tổ này nó không đúng cách. Tu là tu ngọn tu ngành, tu đúng nhưng mà tu ngọn tu ngành. Như thế nào tu mới gốc đúng? Biết giọng là tu là gốc đấy. Biết giọng tất nhiên mình khởi tâm giọng mình đó là tu tâm đấy. Tâm mình khởi giọng mình biết giọng. Biết giọng là giọng nó lặng thì trở về tâm chân thật của mình. Cái chỗ này gốc đó. Đúng. Còn tu là tu được nhưng mà tu bề ngoài tạm tạm tu ngọn ngành thôi. Đó, nó ăn chay thì tu, làm lành làm phước tu, tụng kinh là tu, thì cái đó ngọn ngành thôi. Cũng tu nhưng mà tu ngọn ngành chứ không đúng đâu. Biết giọng mà tu mới đúng, đã không? Thì bây giờ mọi giờ tu đó thì mình biết giọng là mình không theo giọng, thì đâu có nhận vật làm con, đâu có nhận cước làm con, đã không? Cho nên qua cái bài kể đó, biên bài kể rồi thì cả thảy đồ chúng đều kinh hãi khen hay dễ làm lạ. Là cái bài kể đọc lại cái chỗ này là Đức Lục Tổ đang có thuật lại nha. Bây giờ thuật lại thì chỗ biên bài kể Đức Lục Tổ đang biên bài kể xong đó, thấy không? Là bồ đề chẳng trái cây, gương sáng cũng không đài, xưa nay không một vật chỗ nào dưỡng trần ai đó. Thì khi mà cái đồ chúng thấy cái tổ đang nhờ cái ông một vị đó mà biên cái bài kể lên đó rồi đó, thì cả đồ chúng mà đều kinh hãi khen hay và lấy làm lạ, phải không? Thì mỗi người đều kêu nhau mà nói lạ thay, chẳng đặng xét lấy người bằng diện mạo. Bấy lâu nay chúng ta đặng sai khiến vị Bồ Tát sắc phàm ấy. Ngũ tổ thấy chúng nhân kinh hãi và lấy làm lạ, e có kẻ hại ta. Cái này là ở tổ nắng thực lại nha. Ngũ tổ mới thấy chúng nhân kinh hãi và lấy làm lạ, e có kẻ hại ta. Là nếu mà ta biết ngài đấy là sao hại ngài đó, vì sợ ngài cái bài kệ này được thì tất nhiên sẽ được trao truyền tổ. Nhưng mà tất cả tăng chúng đều gì, đều muốn phải là ngài thần tú, phải là tổ mới được, vì thầy bốn sư dạy đạo với ổng, thấy không? Nếu trường hợp cái này mà nếu trường hợp mà lục tổ năng mà sẽ được bài kệ này đắc truyền, thấy bổn tâm bổn tánh ngài được truyền thì tất nhiên là sẽ hại ngài trước đó. Cho nên ngài nói em chẳng hại cái kẻ hại ta là gì. Ngài mới lấy dài chà hết bài kệ mà nói rằng bài kệ ấy cũng chưa thấy tánh, đồ chúng đều cho là phải. Vì tổ hoàng nhẫn thấy vậy tất nhiên sợ hại được tổ hoàng năng nha. Cho nên ngài mới lấy cái dài chà đạp lao hết bài kệ đó nha. thì Ngài nói rằng bài kể cũng chưa thấy tánh. Bởi vì mấy vị tăng chúng thường nghe ông Tổ nói bài này chưa thấy tánh, nó chưa được, thì chúng tăng tin liền. Hôm sau Ngũ Tổ đến chỗ phòng Giả Ngạo, thấy Huệ Năng này mang đá nơi lưng mà giả ngạo, bởi vì mình gầy ốm nên phải mang thêm đá cho đủ nặng mới đạp nổi cái chài. Ngài nói rằng: người cầu đạo vì pháp quên thân phải như thế sao? Ngài mới hỏi: gạo trắng chưa? Huệ Năng này đáp: gạo trắng đã lâu, chỉ còn thiếu sàng. Tí nơi còn đã thấy tánh rồi, chỉ còn đợi truyền pháp đó. Nè, Ngũ Tổ đấy vậy, gõ cối ba lần rồi bỏ đi. Huệ Năng này liền thầm hiểu ý tổ sư. Đến canh ba, bèn vào thất, Ngũ Tổ lấy áo cà sa đắp cho ta, chẳng cho ai thấy, rồi nói kinh Kim Cang cho ta nghe đến câu: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, là không nên trụ vào chỗ nào mà sanh tâm mình, để cái tâm trống không chẳng trụ vào đâu cả. Là đương nhiên trong kinh Kim Cang Ngài nói câu này đó, thì đến câu này nữa Đức Tổ Huệ Năng nó ngộ liền. Là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, có chỗ nói là trụ trong chỗ, vô trụ mà sanh tâm. Sao mà trụ như vô trụ? Chỗ vô trụ là đâu? Là chân tâm muốn tánh mình nó không trụ, nó dính mắt đâu á, mà ngay đó là mới sanh tâm. Thì chỗ này mình dịch câu cũng được là: là ưng vô sở trụ sanh thì lắm, là không nên trụ vào chỗ nào mà sanh tâm mình, để tâm rỗng rang. Chẳng hạn như bây giờ sanh tâm Phật Thánh đó, đó đi vào cái định là yên lặng tâm thanh tịnh rồi, bắt đầu khởi nghĩ, khởi nghe, khởi tưởng, khởi làm, từ tâm khởi ra, tùy duyên mà khởi ra, là đúng. Còn tỉnh ra không? Mà khi mình ngộ tâm, mình sống tâm, mình nói chỗ này được. Còn đa số mình từ cái thức phân biệt mình khởi ra, từ cái vọng tâm mình khởi ra. Còn cái chỗ này muốn khởi ra được là bởi vì từ chân tâm thanh tịnh lặng lẽ của mình khởi ra, là đúng. Đúng không? Đâu mà tự thấy chỗ này. Nhưng mà muốn từ chân tâm lặng lẽ khởi ra là mình phải gì? Ngộ tâm rồi nhập tâm, tu nhập tâm rồi bắt đầu mình diệu dụng đó mới đúng. Cái theo cái chỗ này đó, thì Phật có hỏi Tu Bồ Đề ở kinh Kim Cang nè: theo ý ngươi hiểu sao, Bồ Tát có trang nghiêm tịnh độ là trao sửa cái tâm chăng? Tu Bồ Đề nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, không, bởi cớ sao? Trang nghiêm tịnh độ tức chẳng phải trang nghiêm, ấy là trang nghiêm. Cái này trong kinh Kim Cang đó, nên Phật tử thường Đức Phật nói, luôn luôn nói câu này: trang nghiêm tịnh độ tức chẳng phải trang nghiêm, nó tạm gọi là trang nghiêm thôi. Trang nghiêm của ta bà thì trang nghiêm tất cả cái nào cũng vậy, tức chẳng phải trang nghiêm, mình không có chấp, thấy không? Ví dụ Đức Phật nói bánh mì, Trương Can thường Phật nói vô này, Phật tử nắm ý là thiểu đạo hết rồi. Bánh mì chẳng phải là bánh mì, tạm gọi là bánh mì. Bây giờ thường Phật tử thấy cái bánh mì mình ăn đó, bánh mì, đa số kiểu bánh mì phải không? Đa số nó bánh mì, nhưng mà thật ra không, không phải là bánh mì. Tại sao? Vì có con thợ làm ra, rồi có bột con nó nắng ra thành hình, rồi nướng lò, rồi ra và nó tạo đồ bánh mì. Thấy chưa? Bánh mì nó bánh mì, thật ra không phải là bánh mì, nhưng mà gì? Nhưng tạm gọi là bánh mì. Tạm gọi phải tự chấp nhận không? Chứ không phải nó không phải mì không được. Cũng tạm gọi thì đúng từ nó không phải mì, vì nó gì? Nó duyên hợp, nhiều thứ kết hợp tạo thành. Thì chỗ này cũng vậy đó. Đức Phật nói trang, mặc dù trang nghiêm tịnh độ, nhưng mà gì? Chẳng phải trang nghiêm, ấy là tạm gọi trang nghiêm. Hiểu được vậy mà là nó đúng cách. Phật nói: Tu Bồ Đề, bởi vậy các vị đại Bồ Tát phải hiểu như thế mà sanh tâm thanh tịnh. Chẳng nên trụ nơi sắc mà sanh tâm, chẳng nên trụ nơi thinh, tiếng, hương, hơi thơm, vị, mùi vị, xúc, thân cảm xúc, pháp, ý, vọng tưởng, danh lợi mà sanh tâm. Cũng không trụ vào cảnh hư vô trống không mà sanh tâm thanh tịnh. Đó, nói là thì nói Tu Bồ Đề nó chẳng nên trụ nơi gì? Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp mà sanh tâm, mà ưng vô sẽ trụ sanh người tâm là vậy đó. Đó không? Tất nhiên là là khi mình định trụ vào sắc thinh xúc pháp mà khởi tâm phân biệt là sai, phải không? Nhưng mà mình vẫn gì, vẫn thấy sắc thinh bị xúc pháp, mình phải làm chủ, mình sống với nó. Đó là như quyển, nhưng mà cuộc đời nó sống, mình sống được chứ. Mình có chánh báo mà mình không có cái y báo thì mình sống sao được. Và hiện bây giờ Phật tử sống trong sinh hoạt hàng ngày luôn luôn Phật tử tiếp xúc với sắc thinh hương vị xúc pháp, mình có sao được à. Nhưng mà bây giờ mình, Đức Phật dạy cái cuộc sống mình phải làm chủ nó, đừng nó làm tớ. Mà đa số mình làm tớ là bây giờ mình ăn cái gì đó mình thích đó, thích đó rồi hoài đó, mình không có không được là ghiền á. Người nào hút thuốc mà không bỏ thuốc được, ghiền nhớ nó hoài không có là buồn chịu không nổi, đó là cái gì, là nô lệ cho thuốc. Người nào uống rượu á mà không có rượu không được là nô lệ cho rượu. Người nào mà chịu khen không á là nô lệ lời khen. Người nào mà không thích, không chịu chê á là mình nô lệ tiếng chê, phải không? À, còn bây giờ mình không nô lệ là làm chủ. Bây giờ mình làm chủ là gì? Có rượu uống không uống thôi thành vấn đề, có thuốc không hút thôi thành vấn đề. Ai khen cũng mừng, ai chê cũng giận, nó làm chủ làm chủ cuộc đời. Khi mình đổi sắc thinh hương vị xuất pháp á, là mình sống, càng sống nhưng đừng nô lệ nó thôi, làm chủ. Cho nên cái cuộc đời Đức Phật chỉ mình sống trên này, mình làm chủ sáu trần, mình tiếp xúc hàng ngày mà mình là ông chủ đó. Chân tâm muốn tánh Phật tử biết gì em đã kêu gì là chủ nhân ông. Mình làm chủ trong cuộc đời này, mình làm chủ cái vũ trụ này. Mà mình không thể hiện tư cách làm chủ của mình mà mình làm mình đóng làm gì? Đúng vậy, nô lệ Đức Phật đã con mê làm rồi. Các con là ông chủ cuộc đời này chứ không phải nô lệ cuộc đời này. Mà mình làm nô lệ là con khổ. Tự chấp nhận này không? Bây giờ tự nô lệ là khổ. Khen là mừng, nô lệ là khen. Chê mình giận là nô lệ là chê. Ghiền thuốc là nô lệ thuốc. Ghiền rượu là nô lệ chứ rượu. Ghiền bài nô lệ bài. Ghiền đề nô lệ cho đề. Cái gì mà không, còn làm chủ nó mới được. Bây giờ biểu con làm chủ, con đừng có ba cái đó, cái lặt vặt luôn, đừng có nô lệ nó. Không có tự thấy gì kêu mấy cậu đức làm sao kêu tự tại vô ngại. Tự tại trong cuộc đời này vô ngại là không có điều gì ngại. Nhân duyên có phước báo thì tôi có tiền giao. Còn nếu tôi thiếu phước một nào, tại tôi đó tôi huệ không có tu phước, thì đâu giờ tôi thiếu phước thì tôi nghèo. Cái nghèo giàu không thành vấn đề, đối với người tu thiệt tu phải làm chủ nó giàu nghèo, đúng không? Làm chủ có phải quấy, làm chủ nên hư tất cả. Mình nếu mà làm chủ nó để mình điều động cuộc đời này là có thử an vui hạnh phúc mà, phải không? Mấy tháng mà tu mình tập vậy đó, mình là tính cách mình là chủ là phải gì, phải làm chủ đúng cách. Rồi nên làm ngày tới này, huệ năng này nghe nói rồi liền tỏ sáng, biết rằng cả thảy muôn pháp chẳng lìa tánh mình. Mới bạch với tổ sư rằng, nào dè tánh mình vốn tự nhiên trong sạch, nào dè tánh mình chứa đầy đủ muôn pháp, nào dè tánh mình vốn không lai động, nào dè tánh mình có thể sanh ra muôn pháp. À, bây giờ tự ngộ tâm rồi đó thì mình thấy cái diệu dụng của tâm. Tổ nói nè, khi nghe vậy rồi thì tổ ra tiền tỏ sáng là chỗ gì? Ưng vô sở trụ danh người tâm đó, tỏ sáng rồi thì biết rằng cả thể muôn pháp thế gian này chẳng lìa tự tánh mà có, bị tánh sanh ra giảng pháp. Cho nên ngài nói nào về mới nhận được chỗ này, nào về tự tánh mình vốn tự nhiên trong sạch. Thường thường sẽ nói Phật tử hoài đó, cái chân tâm tánh Phật tử luôn luôn có bản thể đó, thì toàn năng, toàn giác, toàn thiện, toàn tài. Thì lục tổ khả năng này thường cũng nói đó, nào giờ tự tánh của mình muốn tự nhiên trong sạch. Tự nhiên trong sạch sẵn rồi, Nào giờ tự tánh mình chứa đầy đủ muôn pháp. Quý Phật tử nên đừng nói bây giờ tôi ráng học pháp cho nhiều nữa, tôi tu và thành đạo đắc quả, tôi làm pháp sư mới có pháp nói. Tôi hiểu lầm, tôi cứ làm lời thờ, cứ Nam Mô A Di Phật hoài, Phật tử nhập tâm rồi, Phật tử là gì? Sanh muôn pháp. Không có Phật nào nó học pháp nó tự nhiên tâm nó sanh à, nó hoài được hoài à, tùy nhân duyên mà sanh ra pháp, hiểu chưa? Bây giờ Phật tử đừng bao giờ mà nghĩ rằng sao này tôi muốn độ chúng sinh tôi mới tôi học pháp, không cần cái đó. Cứ như Nam Mô A Di Đà Phật, Phật tử nhập tâm rồi bắt đầu mặc tình, sao mặc tình nó hoài nó. Nào về tánh mình vốn không lai động, thường thường sẽ nói Phật tử bản thể chân tâm mình đó, gốc chân tâm mình đó là lặng lẽ mà rõ ràng sáng.